Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay, thứ ba ngày 2 tháng 5 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Hà Nội dự kiến khởi công dự án đường vành đai 4 tại 4 vị trí.
Tín dụng tại Hà Nội tăng 2,9% trong 4 tháng năm 2023.
Đại học Quốc gia Hà Nội làm rõ về đề thi đánh giá năng lực có nhiều câu hỏi lặp lại.
Trong phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Nga tấn công tên lửa quy mô lớn, phá hủy kho nhiên liệu và đạn dược của Ukraine.
Hàn Quốc gia hạn chương trình nhập cư bất động sản. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đã phê duyệt và thu hồi đất được 364,66 trên 798,043 ha, đạt 45,69%, di chuyển 5.645 trên 10.911 ngôi mộ, đạt 51,92% và dự kiến bàn giao 70% mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 để khởi công dự án tại 4 vị trí theo đúng kế hoạch. Đây là nội dung được nêu ra trong thông báo của Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô vừa được ban hành, truyền đạt kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành của các địa phương về mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án diễn ra ngày 13 tháng 4 vừa qua. Theo nội dung thông báo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo kết luận đường vành đai 4 vùng thủ đô là tuyến đường vành đai liên vùng quan trọng kết nối giao thông giữa Hà Nội với các tỉnh thuộc vùng thủ đô. Chủ trương đầu tư của dự án đã được Quốc hội thông qua tại nghị quyết số 56/2022. Thời gian vừa qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao từ thành phố đến cơ sở, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đạt được một số kết quả nhất định và bám sát tiến độ đề ra. Ban chỉ đạo hoan nghênh các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên đang rất cố gắng để có thể tổ chức khởi công toàn tuyến vào tháng 6 năm 2023. Trên cơ sở báo cáo của Ban chỉ đạo về mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, các bộ ngành và địa phương có liên quan đã thể hiện sự chia sẻ, ủng hộ, tán thành cao. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm cao, tinh thần quyết liệt và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, huyện Thường Tín đã tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án trọng điểm quốc gia đường vành đai 4 vùng thủ đô qua địa bàn huyện.
Dự án đường vành đai 4 đi qua địa bàn xã Văn Bình, huyện Thường Tín có tổng diện tích 34,6 ha, phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất để thực hiện dự án. Tổng số mộ phải di chuyển là trên 4.000 ngôi mộ. Xã Văn Bình đã kịp thời truyền tải các chủ trương, văn bản chỉ đạo của thành phố, của huyện và của xã liên quan đến dự án, đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về tầm quan trọng cùng những thuận lợi của việc thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô khi đi qua địa bàn xã. Bí thư Đảng ủy xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Nguyễn Chí Tình chia sẻ.
Đảng ủy cũng như là Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội đã có một cái sự đoàn kết thống nhất trong ý chí và hành động để tập trung phối hợp cùng với các ngành chức năng của huyện để thực hiện các nhiệm vụ mà huyện đã chỉ đạo. Nhân dân thì tuyệt đại đa số là đồng tình ủng hộ. Thứ nhất là triển khai phải có sự thống nhất từ đảng ủy và các ngành thì cũng đã được quán triệt triển khai tới các hội nghị của các đoàn thể để thông báo cũng bà con nhân dân cũng các cái văn bản chỉ đạo để bà con nhân dân nắm được cái tầm quan trọng, cái tính cấp bách của vành đai 4. Nếu như qua công tác nắm tình hình mà còn cảm thấy có những cái chưa được thống nhất cao, đoàn thể thế rồi thôn rồi là tổ công tác của xã sẽ đến trực tiếp vận động.
Văn Bình được đánh giá là địa phương triển khai tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho việc triển khai dự án. Nhận thức rõ dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô là một dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện và thành phố. Huyện Thường Tín đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, từ huyện đến cơ sở, tổ chức tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, tầm quan trọng, ý nghĩa đặc biệt của dự án và triển khai các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm công khai, dân chủ theo trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Nhờ làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động ngay từ đầu, nên nhân dân thông suốt về chủ trương, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai dự án trọng điểm quốc gia đường vành đai 4 vùng thủ đô. Từ đó rất đồng tình ủng hộ. Ông Lê Tuấn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thường Tín cho biết.
Huyện Thường Tín thì triển khai rất quyết liệt. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải có trách nhiệm vận động đoàn viên, hội viên của mình. Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, mặt trận Tổ quốc, người cao tuổi, các tổ chức này đã tổ chức họp đấy, và trong các cái cuộc họp đấy, ngoài cái việc vận động về chế độ chính sách, tuyên truyền về lợi ích của đường vành đai 4 thì cũng kêu gọi những cái hội viên, thành viên, đoàn viên của mình ấy, ủng hộ về cái công tác giải phóng mặt bằng vành đai 4. Do vậy cho nên là khá thuận lợi. Buổi đi làm việc với người dân thì cơ bản chúng tôi gặp thuận lợi để được người dân ủng hộ.
Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô qua địa phận huyện Thường Tín có chiều dài khoảng 9 km, thực hiện thu hồi khoảng 120 ha đất tại 9 xã, thực hiện bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với trên 2.000 hộ cá nhân, 14 tổ chức, 236 hộ thuộc diện tái định cư, di chuyển 4.224 ngôi mộ tại 5 xã. Đến nay, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 của huyện cơ bản bảo đảm tiến độ theo yêu cầu. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, sự đồng lòng của người dân, đường vành đai 4 vùng thủ đô qua địa bàn huyện Thường Tín nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung sẽ sớm hình thành và khẳng định vai trò kết nối cùng phát triển của Hà Nội và các địa phương vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng.
Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, theo đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội, 4 tháng đầu năm 2023, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng và chấp hành các quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn. Ước tính đến cuối tháng 4, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 4.980.000 tỷ đồng, tăng 0,1% so với tháng trước, tăng 2% so với thời điểm kết thúc năm 2022. Trong đó, tiền gửi đạt 4.577.000 tỷ đồng, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 2,2% so với thời điểm kết thúc năm 2022. Phát hành giấy tờ có giá đạt 403.000 tỷ đồng, tương đương tháng trước và cuối năm trước.
Theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 vừa được Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Công ty Cổ phần Việt Nam Airlines công bố, lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty mẹ và hợp nhất giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, quý 1, lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty mẹ hơn 137 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ năm trước. Về số liệu hợp nhất, lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 37 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ năm trước. Đại diện Tổng Công ty lý giải, lỗ sau thuế hợp nhất quý 1 năm 2023 giảm so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giảm lỗ của công ty mẹ, hãng hàng không Pacific Airlines và các công ty con kinh doanh có lãi so với cùng kỳ năm trước.
Để hỗ trợ nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, Chính phủ đang chỉ đạo khẩn trương triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 12% nhu cầu vốn để thúc đẩy thực hiện mục tiêu hoàn thành ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021-2030. Bộ Xây dựng cho biết đang tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các địa phương thực hiện các biện pháp để kịp thời giải ngân. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang rất trông chờ vào gói tín dụng 120.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân được nhanh chóng triển khai. Vấn đề đặt ra là cần có quy định cụ thể về những nhóm được tiếp cận nguồn vốn này.
Với hàng loạt chính sách đang được Chính phủ chỉ đạo thực hiện trong những tháng đầu năm nay, tình hình thị trường bất động sản đã có những chuyển biến tích cực. Hiện nay, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đang đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong ngắn hạn cũng như lâu dài để tháo gỡ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh. Qua làm việc với các địa phương, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã nhận diện được những vướng mắc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đang có tới 80% trong tổng số 180 dự án có khó khăn, vướng mắc phải dừng thi công. Tại Hà Nội có 170 dự án, Đà Nẵng có 75 dự án, Hải Phòng có 65 dự án và Cần Thơ có 79 dự án khó khăn vướng mắc. Những vướng mắc liên quan đến trách nhiệm và thẩm quyền của nhiều cấp, nhiều ngành khác nhau, trong đó chủ yếu liên quan đến quy định về đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư và quy định của pháp luật về nhà ở. Tổ công tác đã rà soát để phân rõ thẩm quyền tháo gỡ. nhiều địa phương cũng đã thành lập tổ công tác để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp sớm đưa ra các dự án vào triển khai nhằm tăng nguồn cung cho thị trường và tránh lãng phí. Những gì thuộc thẩm quyền của tổ công tác được giải đáp ngay, còn những gì vượt thẩm quyền thì sẽ được báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài là vấn đề nhức nhối kéo dài tại nhiều địa phương. Thực trạng này không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai, bức xúc trong nhân dân mà còn phát sinh những hệ lụy xấu về thu hút vốn đầu tư, trở thành rào cản và điểm nghẽn cho sự phát triển kinh tế của các địa phương. Hiện trên toàn Hà Nội có 700 dự án có sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, tổng diện tích đất được cấp là hơn 5.000 ha. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu phải kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai.
Là một trong những dự án bất động sản lớn nhất trong giai đoạn thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam từ năm 1994 đến nay, dự án Sông Hồng City hay còn gọi là Trấn Sông Hồng có mục tiêu xây dựng một quần thể công trình bao gồm khu nhà ở, khu văn phòng thương mại, khách sạn và các công trình tiện ích công cộng để cho thuê tại Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình. Dự án có diện tích 51.300 m², tổng vốn đầu tư là 240 triệu USD, khoảng 5.500 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Tiến độ dự kiến khi đó trong vòng 8 năm, thời hạn dự án là 45 năm kể từ thời điểm được cấp phép đầu tư. Dự án nằm trên địa bàn hai quận Ba Đình và Tây Hồ, tuy nhiên sau gần 30 năm, không có bất cứ công trình quy mô nào được thực hiện. Đất dự án cũng bị sử dụng sai mục đích như làm bãi gửi xe, sân bóng hay điểm tập kết phế thải, vật liệu xây dựng. Trong danh sách các dự án chậm tiến độ, không thể không nhắc đến dự án xây dựng nhà ở và văn phòng làm việc, gọi tắt là dự án IDC, dự án xã hội hóa đầu tiên của thủ đô. Được phê duyệt đầu tư từ năm 1999, hai dự án lớn kể trên từng được kỳ vọng là điểm nhấn trong kiến trúc đô thị, làm thay đổi diện mạo khu vực quận Tây Hồ trở thành dự án treo từ năm này qua năm khác. Ông Hoàng Xuân Sáng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Tây Hồ cho biết.
Thì các dự án này thì toàn những cái đất là vị trí đất là có giá trị. Chúng tôi cũng rất mong muốn là các ban ngành của thành phố, trung ương sớm có cái giải pháp vừa là để khai thác hiệu quả cái quỹ đất, vừa là đảm bảo cái đời sống của bà con dân trong vùng dự án, vừa đảm bảo cảnh quan môi trường trong khu vực thành phố.
Dự án tổ hợp thương mại văn phòng căn hộ Sky Garden Towers, Sky Garden Định Công ở số 12 ngõ 115 phố Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, do công ty trách nhiệm hữu hạn Định Công, thành viên Vân Thái Group làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích là 7.000 m² với quy mô 28 tầng, 1 tầng kỹ thuật, 1 tầng mái, 2 tầng hầm. Dự án được cấp phép đầu tư từ tháng 3 năm 2011 và được cấp phép xây dựng vào tháng 12 năm 2011. Dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2014. Thế nhưng sau thời gian rầm rộ thi công, đến năm 2013, khi mới thi công đến tầng 8 thì dự án dừng lại và bỏ hoang từ đó đến nay. Hiện tại, công trường không có một bóng công nhân, thậm chí không có cả bảo vệ, và dự án này vẫn là một khối nhà bất động. Hai tòa nhà là hai khối bê tông rỉ sắt bám thành từng mảng ở các thanh sắt chờ, công trường hoang tàn. Cánh cổng đi vào công trường luôn đóng chặt, bên trong là khuôn viên dự án, cỏ dại mọc tùm và trở thành nơi tập kết ô tô cũ. Nguyên nhân được xác định là do năng lực tài chính hạn chế của chủ đầu tư, cùng với đó là những sai phạm trong quá trình triển khai dự án. Hàng trăm khách hàng đã lâm vào cảnh tiền mất tật mang khi ký hợp đồng tham gia góp vốn, đóng tiền mua nhà. Nhưng nhiều năm nay, chủ đầu tư vẫn bặt vô âm tín. Ông Trần Văn Minh, người dân phường Định Công cho biết.
Khu đất đẹp, đất vàng như này mà để hàng chục năm nay gây nhếch nhác ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan thành phố. Tôi mong rằng là cần phải có những giải pháp triệt để. Nếu chúng ta đã có quy hoạch thì chúng ta phải triển khai. Trong trường hợp cần thiết chúng ta có thể thu hồi để giao cho người khác.
Những dự án kể trên nằm trong danh sách 700 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn Hà Nội, từng được kỳ vọng là những dự án, công trình, tổ hợp hiện đại, tạo dấu ấn trong kiến trúc đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thủ đô. Nhưng sau nhiều năm triển khai, nhiều dự án đang trở thành điểm đen đô thị. Thực trạng này đã để lại rất nhiều hệ lụy về mặt kinh tế xã hội và chính quyền thành phố cũng nhiều lần thể hiện sự rốt ráo xử lý những tồn tại này. Nhưng kết quả vẫn chưa được bao nhiêu. Theo đánh giá của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, việc chậm triển khai kết luận giám sát là do quy định pháp luật về quản lý đất đai, quản lý đầu tư, xây dựng còn chồng chéo, chưa đồng bộ và chậm được tháo gỡ. Sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên ngành của Ủy ban Nhân dân thành phố chưa được xuyên suốt, chưa quy định trách nhiệm cụ thể của từng ngành, cấp trong việc phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra. Trong buổi làm việc với một số quận huyện mới đây, ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý 700 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn, kiên quyết thu hồi, chấm dứt và hỗ trợ thu hồi các dự án chậm triển khai, không để tình trạng chây ì kéo dài.
Vì quy hoạch là gốc, là nền tảng, nên là những cái gì nó gọi là phù hợp, còn phù hợp quy hoạch thì chúng ta cho tồn tại, cái gì không phù hợp nữa thu hồi chủ trương, điều chỉnh chủ trương. Thì sau đó mới đến nhân tố thứ hai, đó là nhân tố là năng lực nhà đầu tư, năng lực nào nhà đầu tư mà thực sự là mạnh, mà thực sự người ta là người thật lực thật thì mới tạo điều kiện ra làm.
Người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội cũng yêu cầu thống kê phân loại các dự án theo quy định, lựa chọn địa phương có tồn tại nhiều dự án để kiểm tra rà soát, trước mắt tập trung kiểm tra, xử lý các dự án lớn chậm triển khai và phân cấp, phân rõ trách nhiệm cho từng đơn vị.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hà Nội đang đón một lượng lớn du khách quốc tế tới tham quan, đánh dấu sự phục hồi ấn tượng của du lịch Việt Nam so với cùng kỳ năm ngoái. Điểm thú vị là các du khách đến rất đông vào đúng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, ước tính khoảng 30.000 du khách đến tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám, trong đó 1/3 là du khách quốc tế. Đặc biệt, lượng khách quốc tế cũng gấp 3 lần so với năm ngoái. Cũng trong dịp nghỉ lễ này, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chương trình quảng bá văn hóa để kích cầu du lịch và tạo ra sự đa dạng, phong phú cho du khách khi đến đây tham quan. Đầu năm nay, thành phố Hà Nội được gọi tên trong danh sách những điểm đến nổi bật do chuyên trang TripAdvisor bình chọn.
Tính đến cuối tháng 4, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức 4 đợt thi đánh giá năng lực với trên 43.000 thí sinh dự thi. Tuy nhiên, thời gian này trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng các đề thi của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội có các câu hỏi trùng lặp giữa các đợt thi. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, hiện nay có khoảng 15 câu hỏi mà các thí sinh đang đưa trên mạng và trung tâm xác minh theo từng trường hợp. Có những câu hỏi không có trong kho đề của trung tâm, có những câu hỏi có ngữ cảnh sử dụng ngữ cảnh của câu hỏi, có những câu hỏi đặt ra ngữ cảnh đó và họ xây dựng câu hỏi tương tự để tưởng rằng đó là câu hỏi của kỳ thi đánh giá năng lực. Thời điểm hiện tại thì trung tâm vẫn khẳng định là còn một tỷ lệ trùng lặp dưới 1% kể cả câu hỏi từ thí sinh, bởi vì câu hỏi được rút ra từ ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa hoàn toàn do máy tính thực hiện một cách độc lập, không có bất kỳ cá nhân nào can thiệp vào việc đó.
Ông Nguyễn Tiến Thảo cũng khẳng định hiện có nhiều nhóm luyện thi cũng truyền thông về kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, nhưng mục đích để lôi kéo thí sinh tới luyện thi. Thậm chí là các tài khoản ảo đóng vai thí sinh chia sẻ rằng mình làm trúng các câu hỏi của nhóm luyện thi về các câu hỏi thí sinh hỏi nhau, về việc trúng câu hỏi túp lều, cánh diều. Nhưng thực chất, trung tâm khảo thí không có những câu hỏi như vậy trong ngân hàng đề thi hiện nay. Một số thí sinh phản ánh các nhóm luyện thi cử người đi thi để nhớ câu hỏi và luyện thi. Đối với các câu hỏi các nhóm luyện thi đã đề cập tới, trung tâm khảo thí đều kiểm tra xác minh và rút khỏi ngân hàng câu hỏi nếu nội dung tương tự giống trên 50%. Theo thống kê của Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện đã có 74 trường đại học công bố sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực để xét tuyển.
Năm 2023 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông với một số điểm mới. Nhiều học sinh đang băn khoăn chưa hiểu rõ năm nay các em có được hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích khi có giấy chứng nhận nghề để xét tốt nghiệp trung học phổ thông như các năm trước hay không. Về vấn đề này, phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định quy định về chế độ cộng điểm khuyến khích với học sinh khi có giấy chứng nhận nghề vẫn giữ ổn định như năm 2022. Cụ thể, học sinh giáo dục trung học phổ thông hoặc học viên giáo dục thường xuyên tham gia học đồng thời chương trình trung cấp kết hợp với chương trình văn hóa theo chương trình giáo dục phổ thông có giấy chứng nhận nghề bằng tốt nghiệp trung cấp do Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp trong thời gian học trung học phổ thông thì được cộng điểm khuyến khích căn cứ vào xếp loại ghi trong giấy chứng nhận nghề bằng tốt nghiệp trung cấp.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
ngày 1 tháng 5, tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 19 người, giảm 2 vụ, giảm 1 người chết và giảm 7 người bị thương so với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022. Toàn bộ các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy, không xảy ra tai nạn giao thông. Trong ngày, Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý gần 9.800 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 21 tỷ đồng, tạm giữ 186 xe ô tô, hơn 4.400 xe mô tô, 28 phương tiện khác, tước hơn 2.100 giấy phép lái xe các loại. Đáng chú ý có gần 3.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 2.200 trường hợp vi phạm về tốc độ, 8 trường hợp vi phạm ma túy.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thông tin, các tổ công tác được bố trí linh hoạt, chủ động tuần tra, phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm từ xa. Ghi nhận trong đêm mùng 1 và rạng sáng mùng 2 tháng 5, trên toàn thành phố không xảy ra va chạm giao thông nghiêm trọng. Tuy vậy, khoảng 21 giờ 30 ngày mùng 1 tháng 5, tổ công tác Y9141 hóa trang tuần tra trên tuyến phố Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, phát hiện một đoàn xe máy từ 15 đến 20 chiếc, chủ yếu do thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, tháo biển kiểm soát, lạng lách đánh võng. Tổ công tác đã yêu cầu giải tán, nhưng thay vì chấp hành, các đối tượng đã rú ga bỏ chạy tốc độ cao, liên tục lạng lách đánh võng qua nhiều tuyến phố. Để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông, trong quá trình truy đuổi, tổ công tác liên tục đưa ra cảnh báo cho người điều khiển phương tiện di chuyển theo hai hướng được biết để chủ động tránh hành vi manh động của các đối tượng. Đến trước cửa số nhà 27 Trần Xuân Soạn, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, tổ công tác đã chặn giữ được hai phương tiện do ba đối tượng điều khiển.
Tương tự, tại khu vực nhà hát lớn, tổ công tác Y2141 đã giải tán nhiều đám thanh niên tụ tập và có hành vi cổ súy cho nhiều tốp thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, đồng thời trực tiếp ngăn chặn nhiều thanh thiếu niên vi phạm có hiện tượng độ pô xe gây tiếng ồn, mất an ninh trật tự. Trung tá Nguyễn Hoàng Hải, đội phó đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông, tổ trưởng tổ công tác cho biết, quá trình làm nhiệm vụ vẫn còn nhiều thanh thiếu niên vi phạm nhưng vẫn yêu cầu đòi xem kế hoạch chuyên đề của tổ công tác 141 có thái độ bất hợp tác. Tất cả những trường hợp này, tổ công tác đều mời người dân đến chứng kiến, quay clip, ghi hình làm bằng chứng. Sau đó, cảnh sát 113, công an phường yêu cầu các đối tượng về trụ sở làm việc. Trong 24 giờ qua, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố cho biết, qua tuần tra kiểm soát, cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý 190 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 61 phương tiện, 59 bộ giấy tờ, tước 27 giấy phép lái xe, xử phạt 6 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 1 tháng 5, quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào ngành công nghiệp quân sự Ukraine, làm gián đoạn việc sản xuất vũ khí và đạn dược của nước này. Trong khi quân đội Nga không nêu cụ thể các vị trí bị nhắm tới, thì truyền thông Ukraine cho biết các cuộc tấn công đã diễn ra ở các khu vực Kiev, Sumy và Dnipropetrovsk. Dnipropetrovsk dường như là nơi trải qua cuộc tấn công dữ dội nhất với một vụ nổ lớn được ghi nhận ở ngoại ô thành phố Pavlograd.
Hôm qua tại Jordan, Ngoại trưởng các nước Ả Rập đã tổ chức một cuộc họp mang tính bước ngoặt với người đồng cấp Syria. Cuộc họp nhằm thảo luận cách thức bình thường hóa quan hệ với quốc gia Trung Đông này. Và đây là một phần trong tiến trình tìm ra giải pháp chính trị đối với cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ tại Syria.
Hàn Quốc vừa được gia hạn chương trình nhập cư đầu tư bất động sản thêm 3 năm và tăng gấp đôi mức đầu tư bắt buộc đối với các nhà đầu tư nước ngoài lên mức 1 tỷ won. Trước đó, người nước ngoài đầu tư tối thiểu 500 triệu won vào các chung cư hoặc các cơ sở nghỉ dưỡng tại một số khu vực được chỉ định tại Hàn Quốc sẽ đủ điều kiện nhận thị thực cư trú F2 sau 5 năm. Thị thực F2 có thể được nâng cấp thành thị thực cư trú vĩnh viễn F5.
Nhân ngày quốc tế lao động và cũng là ngày lao động quốc gia của Brazil, Tổng thống theo đường lối cánh tả là Lula da Silva thông báo áp dụng một chính sách mới về việc tăng lương tối thiểu cùng với kế hoạch miễn thuế thu nhập cho người có thu nhập thấp. Theo đó, mức miễn thuế thu nhập sẽ được áp dụng với các cá nhân có thu nhập tương đương 12.500.000 đồng mỗi tháng và lương tối thiểu sẽ lên mức tương đương hơn 6 triệu đồng mỗi tháng. Mức miễn thuế thu nhập cá nhân cũng sẽ tăng dần theo từng năm lên mức lương tương đương với 23 triệu đồng mỗi tháng cho đến năm 2026.
Khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho thấy gần 60% công ty vừa và nhỏ của Nhật Bản có kế hoạch tăng lương trong năm nay. Cụ thể hơn khoảng 20% số công ty dự định tăng lương từ 4% trở lên. Trong khi đó, các công ty lớn đã đề nghị tăng lương khoảng 3,8% trong năm nay sau các cuộc đàm phán các công đoàn lao động. Đây là mức tăng lớn nhất trong 3 thập kỷ kể từ năm 1990 đến gần đây. Tiền lương của người lao động ở Nhật Bản gần như không tăng do lạm phát ở mức thấp, giá cả hàng hóa duy trì ổn định.
Gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý 1 với doanh thu và lợi nhuận tăng vọt so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận của Amazon trong 3 tháng đầu năm 2023 đã chạm mốc 3,2 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh so với mức lỗ 3,8 tỷ đô la Mỹ của quý 4 năm ngoái. Việc ghi nhận lợi nhuận này diễn ra khi Amazon đang tăng cường các biện pháp cắt giảm chi phí trong thời gian gần đây. Từ đầu năm đến nay, công ty này đã công bố 2 đợt sa thải nhân sự, hủy bỏ sản phẩm và kết hợp mở rộng cửa hàng thực tế.
Một cuộc khảo sát đối với hơn 18.000 y tá của Mỹ cho thấy 30% số người tham gia đang muốn bỏ nghề, tăng 7% so với năm 2021 khi làn sóng COVID-19 bùng phát. Trong vài năm qua, Mỹ luôn trong tình trạng thiếu nhân viên y tế, nhưng tình trạng này trở nên trầm trọng vào đầu năm ngoái khi một lượng lớn y tá xin bỏ việc do kiệt sức.
Báo cáo triển vọng việc làm 2023 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho biết, đến năm 2027, khoảng 69 triệu việc làm sẽ được tạo ra và 83 triệu việc làm bị loại bỏ. Điều này sẽ dẫn đến sự sụt giảm dòng 14 triệu việc làm, tương đương với 2% thị trường lao động hiện nay. Báo cáo kết luận công nghệ và số hóa là hai động lực tạo việc làm mới cũng như loại bỏ việc làm hiện nay. Theo đó, việc thúc đẩy áp dụng công nghệ tiên tiến và sự gia tăng tốc độ số hóa sẽ gây ra xáo trộn đáng kể trên thị trường lao động.
Trung Quốc đã bắt đầu khoan giếng dầu khí sâu nhất châu Á tại khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc của nước này. Giếng khoan có độ sâu hơn 9.400 mét tại khu vực sa mạc Talamakan và sẽ mất 170 ngày để đạt độ sâu dự kiến. Ở Trung Quốc, hơn 1/3 tài nguyên dầu khí được phát hiện nằm ở dưới đất ở độ sâu 4.500 đến 10.000 mét. Một số thậm chí còn sâu hơn, theo ước tính của Sinopec, trữ lượng dầu trong lòng đất vào khoảng 67 tỷ tấn.
Kể từ hôm qua, Đức đã chính thức áp dụng loại vé giao thông công cộng đồng giá trên cả nước với mục đích bảo vệ môi trường. Các nhà hoạch định chính sách hy vọng điều này có thể giúp người tiêu dùng trong bối cảnh lạm phát leo thang với mức giá 49 euro cho phép người dùng lên xe buýt và đi tàu điện ngầm mà không giới hạn lần đi và nơi đến. Tuy nhiên, vé này không áp dụng cho dịch vụ đường sắt cao tốc đường dài.
Bản tin thể thao.
Ngày 1 tháng 5, đội tuyển U22 Việt Nam không ra sân tập luyện. Thay vào đó, huấn luyện viên Philippe Jouzé cho các học trò ở khách sạn tập gym và bơi hồi phục thể lực sau trận giao quân gặp U22 Lào. Trước đó, theo dự kiến, U22 Việt Nam có buổi tập trên sân Học viện Giáo dục Thể chất. Tuy nhiên, huấn luyện viên Jouzé đã hủy buổi tập này để các cầu thủ có thể nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần và thể lực. Toàn đội tập nhẹ với máy chạy giúp cơ thể duy trì trạng thái vận động, tránh bị căng cứng. Sau khi tập ở phòng gym, toàn đội thư giãn ở bể bơi. Huấn luyện viên Jouzé cũng tham gia cùng các cầu thủ. Ban huấn luyện muốn tạo không khí vui vẻ, tích cực để toàn đội có sự tự tin khi ra sân chơi bóng. Sự tự tin cũng là yếu tố mà huấn luyện viên Philippe Jouzé đề cao để có thể thực hiện triết lý chơi bóng của ông. Toàn đội sẽ tập trở lại từ chiều nay trước trận đấu với U22 Singapore một ngày. Trong khi đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Campuchia, bắt đầu từ lúc 15 giờ chiều qua trên sân Nipet. Đây là thời gian nắng nóng cao điểm trong ngày tại Campuchia, nhưng cũng là khung giờ thi đấu của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tại 3 trận vòng bảng. Vì vậy, việc tập luyện vào khung giờ này là cần thiết để giúp các cầu thủ thích nghi với điều kiện tại đây. Hôm nay, đội sẽ có buổi đi bộ làm quen sân chính thức là Army Stadium. Trận giao quân của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 32 sẽ khởi tranh vào lúc 16 giờ ngày 3 tháng 5 gặp đối thủ Malaysia. Trận đấu muộn vòng 34 ngoại hạng Anh giữa Leicester City và Everton được ví như trận chung kết ngược khi đội chủ nhà Leicester City đang đứng thứ 18, trong khi đội khách xếp thứ 19 nhưng khoảng cách chỉ là một điểm. Phút 15, Everton được hưởng quả phạt đền sau khi Calvert-Lewin bị Castagne phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, chính Calvert-Lewin là người đã thực hiện và mang về bàn mở tỷ số cho đội khách. Leicester City nhanh chóng có bàn gỡ hòa chỉ sau 7 phút. Tới phút 33, bầy cáo vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Jamie Vardy. Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, Everton đã tìm được bàn gỡ. Phút 54, Iwobi tung ra cú dứt điểm nhanh đưa trận đấu về thế cân bằng. Hai đều cũng là tỷ số chung cuộc. Với kết quả này, Leicester City tạm thời thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ khi vươn lên vị trí thứ 16, trong khi Everton vẫn giữ nguyên vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng.
Dự báo thời tiết. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo chiều nay Hà Nội nắng, nhiệt độ tăng nhanh, mức cao nhất phổ biến từ 30 đến 32 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 31 đến 33 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.